Express.
Chọn các tính từ gói gọn trong năm 2021 này. Thứ nhất là tôi nghĩ là vất vả. Cái từ thứ hai nữa là nhiệt huyết. Từ thứ ba nữa là từ hy sinh.
Thưa quý vị, năm 2021 hay còn được nhiều người gọi với cái tên là năm Covid thứ hai. Hành trình của các y bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch như thế nào trong suốt một năm vừa qua?
Tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà từ ngày mùng 10 Tết và đi chống dịch suốt từ ngày mùng 10 Tết từ các chiến trường Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, xong rồi thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng trong năm 2021 này thì ở An Giang. Sau đó thì còn có nơi nào khác nữa hay không thì có lẽ là phải chờ đến năm sau mình mới biết được. Đúng là ai cũng sợ hãi, nói chung là đứng trước một dịch bệnh và không biết được lúc nào mình có thể trở thành nạn nhân bị lây nhiễm. Thì ngay cả nhân viên y tế dù có vững vàng mấy đi nữa thì vẫn còn có chút e ngại, cái đấy là chuyện đương nhiên. Chúng ta đã tập dượt được qua được nó rồi thì chúng ta lại phải đối mặt với những cái thứ khác, là những câu chuyện liên quan đến vấn đề về sự nhân đạo. Đó là những cái cảm xúc nó đánh mạnh vào cái tâm lý của tất cả các nhân viên y tế nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Đúng, tất cả những cái gì mà chúng tôi chứng kiến nó đủ đau thương cho cả đời người.
Ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Ngô Đức Hùng, bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bác sĩ có mặt ở hầu hết các tâm dịch lớn nhất trong cả nước suốt gần 2 năm qua, để nhìn lại năm 2021 của các bác sĩ như thế nào. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 30 tháng 12.
Mặc dù cũng rất là sẵn lòng chia sẻ nhưng mà cũng phải lùi lịch mất mấy lần vì lịch trình của bác sĩ Hùng thời điểm này đang rất là cập dập đúng không? Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái công việc thời gian gần đây của mình đang như nào không ạ?
Hiện tại bây giờ thì tôi đang cùng với đoàn các bác sĩ Bạch Mai đang công tác hỗ trợ cho tỉnh An Giang. Thì tôi đã ở An Giang được sắp xỉ được một tháng rồi. Chúng tôi đang hỗ trợ cho các đồng nghiệp ở dưới An Giang hỗ trợ kiểm soát dịch, tình hình dịch ở toàn bộ khu vực tỉnh. Đang hỗ trợ tất cả các tầng. Trong đó thì vấn đề đầu tiên là sắp xếp và kiểm soát lại về quy trình làm việc và hỗ trợ chuyên môn cho các bác sĩ ở An Giang ở tầng cao nhất là tầng 3 và đặc biệt là hỗ trợ triển khai các kỹ thuật cao ở đây. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là đi tuyến và hỗ trợ các tuyến để kiểm soát các bệnh lý nền và mục tiêu quan trọng nhất là giảm bớt cái tình trạng tăng nặng từ nhóm các bệnh nhân ở mức độ nhẹ, những bệnh nhân tầng 2 có bệnh lý nền khỏi bị tăng nặng lên trên tầng 3 để làm giảm được cái áp lực của các cái khu ICU ở trên tầng trên cùng. Hiện tại bây giờ là tình hình dịch cũng đã bắt đầu dần dần đi vào trong ổn định. Mọi thứ cũng bắt đầu vào trong các cái quy trình làm việc, bắt đầu kiểm soát được tốt hơn. Các đồng nghiệp hiện tại cũng đang rất là cố gắng trong cái vấn đề về kiểm soát dịch bệnh.
Vâng, bây giờ cũng là thời điểm gần hết năm 2021 rồi và chúng ta lại có dịp ngồi lại và nhìn lại cái chặng hành trình suốt một năm vừa qua mình đã đi qua như thế nào. Thì với các y bác sĩ thì như thế nào ạ? Nếu được chọn 3 tính từ để miêu tả năm 2021 của mình thì anh sẽ dùng 3 từ nào?
Nếu như mà lựa chọn các tính từ gói gọn trong năm 2021 này thì thực sự là để nghĩ trong vòng một thời gian ngắn thì khá là khó. Thứ nhất là tôi nghĩ là vất vả. Bởi vì là cái công việc thực sự là trong năm 2021 này là chúng tôi đi rất là nhiều. Tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà từ ngày mùng 10 Tết và đi chống dịch suốt từ ngày mùng 10 Tết từ các chiến trường Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, xong rồi thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng trong năm 2021 này thì ở An Giang. Sau đó thì còn có nơi nào khác nữa hay không thì có lẽ là phải chờ đến năm sau mình mới biết được. Thì cái tính từ đầu tiên là vất vả. Tính từ thứ hai là nhiệt huyết. Cái nhiệt huyết đó là thực ra cái câu chuyện như mọi người biết đó là trên các phương tiện thông tin truyền thông của chúng ta hay nói rằng là các hành động của các nhân viên y tế là anh hùng. Nhưng đối với tôi là một nhân viên y tế thì tôi lại không thích cách gọi như vậy. Chúng ta đừng nên gọi các bác sĩ là anh hùng. Với bản thân của tôi chẳng hạn thì tôi cũng là một người bình thường, là một nhân viên y tế và tôi nghĩ rằng là tôi là một người có trách nhiệm với xã hội. Chính vì vậy mà nơi nào có dịch tôi lại sẵn sàng tôi đi hỗ trợ các đồng nghiệp. Đó là cái trách nhiệm của mình đối với xã hội. Như vậy thì tôi gọi cái từ thứ hai nữa là nhiệt huyết, từ thứ ba nữa là từ hy sinh. Thực ra thì chúng tôi cũng là con người, cũng có một gia đình và cũng có cái sự chờ đợi ở nhà. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà đi chống dịch thì cũng không biết là đến bao giờ chúng tôi mới có thể trở về nhà. Và mọi người cũng rất là chờ đợi. Nhưng tuy nhiên và chúng ta nhìn thấy những bệnh nhân thú thực là cái khoảng thời gian ở trong Sài Gòn, có lẽ là trong năm 2021 vừa rồi, là trong thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi mà có nhiều đau thương nhất. Đúng, tất cả những cái gì mà chúng tôi chứng kiến nó đủ đau thương cho cả đời người. Rõ ràng là những người bệnh cũng có một gia đình ở đằng sau và họ cũng có người cũng chờ đợi, họ cũng giống như chúng tôi. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy người bệnh mà khỏi bệnh và ổn định được về trong các cái vòng tay yêu thương của gia đình, đấy là cái điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc và rất là mong muốn. Và có lẽ là chính vì những cái niềm vui đó và chính vì những cái mục tiêu đó mà chúng tôi chấp nhận xa gia đình để khi nào mà dịch bệnh ổn định thì chúng tôi lại được về nhà.
Vâng. À, nhìn lại năm 2021 của mình ý, thì anh có thể chia nó làm bao nhiêu giai đoạn ạ?
Đối với bản thân tôi thôi, trải nghiệm suốt trong năm 2021 thì tôi sẽ chia năm nay ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau cái đợt Tết âm lịch bắt đầu vào năm mới, là chúng ta xảy ra cái đợt dịch đầu tiên trong năm 2021 là ở Hải Dương với cái biến chủng coronavirus SARS-CoV-2 của Anh. Và cái tốc độ lây nhiễm rất là nhanh, nhưng mà có một cái điều rất may mắn đó là nó xuất hiện ở nhóm người trẻ. Thứ hai nữa là cái mức độ tăng nặng của nó không nhiều. Đó là cái đợt mà đầu tiên chúng tôi trải nghiệm được cái tình trạng bệnh nhân nặng như thế nào.
Thanh Trì cuối cùng ở Hải Dương đã có người dương tính COVID-19.
Cẩm Giang thì được coi là một điểm nóng về dịch bệnh của tỉnh Hải Dương khi ở đây đã ghi
nhận. Hải Dương đã và đang đặt trạng thái khẩn cấp chống dịch COVID-19 ở mức cao mới có tốc độ lây lan nhanh gấp 4 lần bình thường. Do đó Hải Dương cần tăng công suất xét nghiệm, truy vết nhanh chóng.
Và chúng tôi phải điều trị những nhóm bệnh nhân nặng đó ra làm sao? Thì cũng rất là may mắn là cái đợt dịch ở Hải Dương đã được kiểm soát rất tốt. Sau đó thì chúng tôi được về nhà. Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên. Cái giai đoạn thứ hai thì nó khá là gọi là dữ dội hơn một chút, là bắt đầu chúng ta phải tiếp xúc với chủng Delta, là bắt đầu từ đợt dịch ở Bắc Giang.
Tăng kỷ lục và trở thành tỉnh có bệnh nhân COVID-19 đông nhất cả nước. Ổ dịch tại Bắc Giang xảy ra trong khu công nghiệp, tại một nhà máy có mật độ công nhân làm việc rất cao, khoảng cách giữa
Bắc
công
Giang
nhân
còn công tiếp tục tăng trong những ngày tới. Nỗi lo không chỉ dừng ở việc khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, mà còn là nơi điều trị cho người bệnh.
Thì ở Bắc Giang thì cũng có một cái điều khá may mắn là mặc dù là nó lan tràn rất là nhiều, dịch lan tràn rất nhiều và lây nhiễm rất nhiều và số lượng bệnh nhân tăng nặng cũng bắt đầu lên cũng khá nhiều, nhưng tuy nhiên là nó xuất hiện ở nhóm người trẻ, ở nhóm công nhân. Chính vì vậy mà chúng tôi vẫn có khả năng chúng tôi kiểm soát được tốt cái đợt dịch đó và điều trị chống tăng nặng cho bệnh nhân khá tốt. Và có lẽ là cái đợt dịch ở Bắc Giang đó là một đợt tập dượt trước khi vào một trận đánh rất là lớn, đấy là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và đợt thứ ba là đợt ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi hay gọi đó là làn sóng thứ tư năm Covid thứ hai 2021.
Mới mở ngày hôm qua bây giờ quá tải luôn rồi.
Kêu kêu đi dịch đi.
Tổng số 5 sát không lưu không?
Thì cái đợt dịch ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì đúng là thực sự nó là một cái nơi mà nếm trải đủ đau thương cho tất cả mọi người. Và tôi đã có một khoảng thời gian ở đó có lẽ là lâu nhất trong cái đợt chống dịch của năm 2021 này. Chưa tính đến cái đợt này tôi đang ở An Giang. Thì đợt đó là tôi ở đó xấp xỉ 70 ngày và từ lúc bắt đầu xây dựng cái bệnh viện dã chiến số 16 ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó cho đến khi mà bệnh viện chuẩn bị giải thể thì tôi rút quân. Thì mỗi một giai đoạn thì đều có những cái cảm xúc rất là riêng, và mỗi một giai đoạn của dịch bệnh thì lại có những cái cảm xúc khác nhau. Mới đầu tiên khi mà chúng ta chưa hiểu được gì về con virus này và chưa có kinh nghiệm gì thì cái việc mà dò dẫm điều trị và theo dõi những bệnh nhân thì phải hết sức là cẩn thận, và rõ ràng là chúng ta đang phải chiến đấu với cả một con virus mà chúng ta chưa biết được nó là cái gì. Cho đến khi mà ta biết được về nó rồi thì nó lại nhân lên quá là mạnh mẽ và quá nhiều, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cả một hệ thống, và sức lực của một người nhân viên y tế nhỏ bé lại không thể nào mà đáp ứng nổi được với cái nhu cầu của sự tăng nặng, nó tăng lên trong một thời gian rất ngắn. Chính vì vậy mà cái giai đoạn đầu tiên đúng là ai cũng sợ hãi, nói chung là đứng trước một dịch bệnh và không biết được lúc nào mình có thể trở thành nạn nhân bị lây nhiễm, thì ngay cả nhân viên y tế dù có vững vàng mấy đi nữa thì vẫn còn có chút e ngại, cái đấy là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên là nếu như mình không làm thì ai làm? Đấy, cái quan điểm của chúng tôi là như vậy. Nếu như mình chịu thua trước dịch bệnh thì có lẽ là đấy là một cái điều khủng khiếp nhất của mỗi con người. Cái cảm xúc đầu tiên của những cái đợt dịch đầu tiên là e ngại, Sau đó thì khi mà chúng ta làm quen được rồi, chúng ta đã tập dượt được qua được nó rồi, thì chúng ta lại phải đối mặt với những cái thứ khác, là những câu chuyện liên quan đến vấn đề về sự nhân đạo. Đó là những cái cảm xúc nó đánh mạnh vào cái tâm lý của tất cả các nhân viên y tế nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Thực sự rất là stress. Cái giai đoạn sau này càng ngày càng stress, càng ngày càng cảm thấy là tất cả những cái cố gắng của mình bỏ ra không biết được là nó có hiệu quả hay không. Mình chỉ biết cố. Cái cảm xúc đó nó rất là, thực sự là nó cứ ngày này qua ngày khác, nó khiến cho nhân viên y tế bị mệt mỏi. Và như các bạn biết là trong cái khoảng thời gian vừa rồi là có rất nhiều nhân viên y tế bỏ việc. Và họ không chịu nổi được áp lực do rất nhiều các lý do, nhưng trong đó là cái áp lực công việc khiến cho họ không thể chịu nổi được nữa.
Vâng. Như anh vừa chia sẻ thì cái việc mình đi chống dịch xuyên suốt cả năm này, áp lực lại liên tục tăng cao, nhìn thấy tình hình dịch lại ngày càng xấu đi và cái hàng phòng vệ cuối cùng là các y bác sĩ cũng có thể nói là kiệt sức, không biết là công sức của mình liệu có được đền đáp hay không, có hiệu quả hay không, thì điều gì khiến anh và đồng nghiệp của mình trụ qua được cái giai đoạn đấy ạ?
Thực sự là ai cũng vậy thôi, tại vì là đã là cái sức người ấy, thì là luôn luôn là có hạn. Chính vì vậy mà đứng trước cái sự quá tải về y tế thì thực sự là nó là một cái điều rất là khủng khiếp cho tất cả mọi người. Thực ra là đã là con người thì chúng ta luôn luôn là rất dễ bị cuốn theo các cái cảm xúc, đặc biệt là khi chứng kiến được nhiều các cái hình ảnh rất là đau thương như vậy. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải giữ vững được cái tinh thần. Cái đấy là cái mà tôi cho rằng nó là cái điều quan trọng nhất cho tất cả những người tham gia chống dịch. Bởi vì nếu như mà tinh thần của anh có tốt, anh có giữ vững được cái tâm lý của mình thì lúc đó anh mới giúp đỡ được người khác. Chứ còn nếu như anh để các cái cảm xúc của mình bị cuốn theo các cái dòng cảm xúc của những người khác thì anh sẽ không làm gì được. Và rõ ràng là trước mắt mình đang có rất nhiều những bệnh nhân nặng mà cần phải có sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, trong đó hay có chúng tôi. Chính vì vậy mà hơn lúc nào hết, có lẽ là cái việc mà chuẩn bị cái tâm lý vững vàng khi mà bước chân vào trong bệnh phòng là một cái điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta có bệnh nhân đang chờ đợi và người ta đang cần sự chăm sóc của mình. Vậy không có lý do gì để mà mình chùn bước. Và một người bác sĩ phải có một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Và lúc đó thì chúng ta mới làm được việc.
Nói rõ hơn về cái cụm từ mà tôi thấy bác sĩ sử dụng khá là nhiều, đó là đau thương đủ cho cả đời người. Thì có một vài kỷ niệm nào đấy làm nên cái đúc kết này của anh trong năm qua không ạ?
Thực ra là có rất là nhiều các cái câu chuyện khiến cho tôi cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Nó cũng tác động đến cái tinh thần của người bác sĩ rất là lớn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên. Có lẽ là tôi sẽ xin phép kể một cái câu chuyện mà nó khiến cho tôi nhớ mãi, không bao giờ tôi quên được. Đấy là ngay những cái ngày đầu tiên khi mà tiếp nhận những cái khu ICU tầng cao của Bệnh viện Dã chiến số 16, thì buổi tối trực thì bệnh nhân vào rất là đông, ào ào, đến hàng trăm bệnh nhân vào trong một thời gian rất là ngắn. Lúc đó thì tôi có chứng kiến được là cái tình trạng bệnh nhân nó nặng quá và không qua khỏi được. Nhiều bệnh nhân ngừng tim và một bệnh nhân ở khác ở bên cạnh, họ vẫn còn đủ tỉnh táo và họ thở oxy mát túi. Và họ nhìn sang cái bệnh nhân ở bên cạnh bị tử vong đó thì họ ngồi co, bác ấy ngồi co trên giường, bác ấy khóc. Cái hình ảnh đó nó đả động rất là lớn và tác động rất là lớn đến tâm lý của nhân viên y tế. Và rõ ràng là người ta nhìn thấy một cái chết ở trước mắt. Và nhìn thấy một người mắc bệnh giống như mình, họ tử vong, các bác sĩ cũng bó tay không làm gì được. Thì cái nỗi sợ đó nó tác động vào cả nhân viên y tế lẫn vào cả bệnh nhân. Và thực sự lúc đó thì nó đả động cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì là ngay trước khi bước chân vào trong thành phố Hồ Chí Minh, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cái tình trạng nó quá tải và bệnh nhân nặng lại nhiều đến như vậy. Ngay cái tuần đầu tiên thì toàn bộ các nhân viên y tế là bị stress và đã bị mất ngủ, và chúng tôi đã phải sử dụng cả cái thuốc an thần để mà ngủ vào buổi tối, bởi vì là lúc mà hết ca làm việc về nhà, trong đầu vẫn còn nghe thấy tiếng máy thở, vẫn còn nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái bệnh nhân mà nằm ở trong bệnh phòng. Và sau đó thì mãi sau thì sau khi phải sử dụng thuốc, phải hỗ trợ của cả các đồng nghiệp chuyên khoa về tâm lý, sau đó thì chúng tôi mới bắt đầu lại ổn định trở lại. Mới lại bắt đầu lao vào làm việc để cố gắng để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho những bệnh nhân của mình. Thực sự là nó là cái, tôi cũng có chia sẻ rằng là cái mỗi một cái giai đoạn dịch bệnh ấy, thì nó lại tác động đến tâm lý của một nhân viên y tế, nó lại có một cái tác động nó khác nhau về vấn đề về tâm lý. Cũng rất là may là mọi người cũng cố gắng làm việc, cho nên là lấy lại được cân bằng rất là nhanh và cố gắng làm tốt nhất cái công việc trong cái khả năng của mình. thực ra những cái câu chuyện nó có rất là nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cái ví dụ mà nó tác động, nó đả động đến cái tâm lý của nhân viên y tế chúng tôi rất là nhiều.
Bác sĩ Hùng từng nói là năm 2021 là năm đi chống dịch, có những cái đau thương, có những cái điều mà có thể là suốt cuộc đời này anh không bao giờ quên được. Vậy thì nhìn lại cái chặng hành trình đó thì theo anh nó đã cho anh được những gì ạ?
Năm 2021 vừa qua thì thực sự là cứ mỗi một ngày trôi qua và mỗi một đợt dịch lại cho tôi một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Có lẽ là cái từ đúc kết lại duy nhất ở trong năm 2021 của tôi là từ trải nghiệm, là nó giúp cho tôi trải nghiệm được về cuộc sống, nó giúp cho tôi trưởng thành lên rất là nhiều. Thực sự là trong mỗi một đợt dịch thì đều để lại những cái kỷ niệm rất là sâu sắc, đặc biệt là liên quan đến bệnh nhân. Các cái câu chuyện về các cuộc đời, câu chuyện về các con người, những cái hoàn cảnh của những bệnh nhân đang nằm trong bệnh phòng. Mỗi một nơi một khác nhưng đều có một cái sự giống nhau giữa những con người đó, đó chính là tình người. Dù bệnh nhân có nằm ở trong bệnh phòng nặng, phải thở máy, hay là những cái bệnh nhân vẫn còn đủ tỉnh táo, thì họ dạy cho tôi được cái tình yêu thương của con người với nhau. Và có lẽ đó là cái mà điều mà đáng quý nhất trong cái cuộc đời của nhân viên y tế như tôi. Tôi hay nói đùa với mọi người rằng là tôi là người tương tửng bốn mùa. Bởi vì lúc nào tôi cũng sẽ tìm ra một cái lý do nào đó tích cực để cho tôi tiếp tục được làm việc và vui vẻ. Ví dụ như là hiện tại chẳng hạn, trong cái môi trường làm việc cũng rất là vất vả, ICU tầng cuối, bệnh nhân tử vong cũng là cái con số cũng khá là nhiều. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm việc và tôi luôn luôn nhìn thấy những cái bệnh nhân của tôi đang đỡ dần từng ngày. Và đó là cái mục tiêu khiến cho chúng tôi phải cố gắng hơn nữa. Ví dụ như trong cái tuần vừa rồi chẳng hạn thì chúng tôi có hỗ trợ các đồng nghiệp ở bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở thành phố Châu Đốc. Hỗ trợ mổ một cái trường hợp phụ nữ, bệnh nhân nữ rất là trẻ tuổi, có thai 35 tuần, bị suy hô hấp vì viêm phổi COVID nặng. Và ngay tại trong cái môi trường nó rất là thiếu thốn mọi thứ, thì là cái cuộc mổ dã chiến đấy xảy ra rất là nhanh chóng. Và chỉ 30 phút sau khi hội chẩn với tôi và với các đồng nghiệp đã quyết định là mổ lấy thai ngay trong bệnh phòng. Và rất may là cháu bé là chỉ thiếu tháng một chút thôi, cháu phải thở máy vài ngày. Thì hiện tại bây giờ cháu bú tốt và rất là khỏe, đang được bà chăm ở trên khu hồi sức nhi. Thì có lẽ một vài ngày nữa cháu sẽ ra viện. Còn mẹ cháu thì được mổ lấy thai kịp thời và cái phổi của bệnh nhân cũng tiến triển rất là tốt. Thì sau một tuần nằm viện thì tôi đã bỏ được máy thở của bệnh nhân. Và đến ngày hôm nay thì bệnh nhân nhìn thấy chúng tôi, bệnh nhân đã nhận được ra các bác sĩ và mỉm cười với bác sĩ. Có lẽ là những cái bệnh nhân đó, đó là một trong những rất nhiều các cái bệnh nhân khác, nhưng nó để lại những cái ấn tượng và những cái động lực rất là lớn cho chúng tôi, để cho chúng tôi tiếp tục làm việc và tiếp tục cố gắng.
Vâng, được biết là bác sĩ Hùng đã làm việc ở khoa cấp cứu được hơn 15 năm rồi. Đặt trong sự đối sánh thì liệu có điều gì anh có được trong năm vừa qua mà anh chưa từng có được trong những năm hành nghề của mình ạ?
Tôi bắt đầu vào làm việc từ năm 2005 cho đến giờ. Tôi thường nói chuyện với mọi người rằng là làm nghề bác sĩ cấp cứu là thường xuyên phải tiếp xúc với cả các ca bệnh nặng và các cái tình huống bất ngờ, và đặc biệt là tiếp xúc rất nhiều với những cái chết. Nhưng mà rõ ràng là những cái trải nghiệm đó, nó đối với 15 năm làm nghề, một cái khoảng thời gian trải nghiệm gọi là mọi người nhìn thấy rằng nó tương đối dài, nhưng qua một đợt COVID thì tôi thấy rằng là nó không là cái gì cả so với cả một đợt bệnh dịch. Và có lẽ là cái đợt dịch bệnh, nó dù nó rất là ngắn, chỉ trong vòng một vài tháng, một cái chiến dịch trong vòng một vài tháng thôi, nó đã dạy cho tôi rất là nhiều về cuộc đời và về con người. Những cái đau thương và những cái gì chứng kiến chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng nó đủ cho cả một đời người, khó mà có thể cân đong đo đếm được.
Vâng, đi liên tục này, làm việc liên tục này, đối diện với những thứ mà theo các bác sĩ là chưa bao giờ có được trong đời và có thể là suốt cuộc đời này không bao giờ quên được. Vậy thì động lực nào để anh có thể kiên trì, vẫn có thể làm việc, yêu đời và viết lách rất là nhiều như thế ạ?
Thực ra thì cái động lực lớn nhất đấy chính là cái niềm vui lớn nhất của tôi ấy, đấy chính là giúp được mọi người, đặc biệt là giúp được các đồng nghiệp của mình. Đấy là cái mong muốn của tôi. Tại vì đi các nơi thấy đồng nghiệp của chúng tôi rất là vất vả khi mà phải đối diện với cả dịch bệnh. Như vậy thì nếu như mà tôi có một chút kinh nghiệm trong các cái vấn đề về kiểm soát các nhóm bệnh nhân nặng, thì tôi đi sẽ hỗ trợ cho họ để hy vọng rằng họ có thể bớt đi được cái phần nào cái sự vất vả, và có lẽ là sẽ rút ngắn được các cái kinh nghiệm khi mà tiếp xúc với những nhóm bệnh nhân nặng. Tất cả trong mọi các cái câu chuyện dù nó đen tối mấy đi nữa thì tôi vẫn luôn luôn là cố gắng nhìn được ra cái sự tích cực ở trong đó. Bởi vì là rõ ràng là dù nó có tốt hay không thì chúng ta vẫn cứ phải bước chân, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Chính vì vậy mà thay vì mà chúng ta ngồi ủ rũ rồi, thay vì chúng ta than thở thì tốt nhất là chúng ta hãy cố gắng là suy nghĩ nó tích cực hơn, vui vẻ hơn và yêu đời hơn để cho chúng ta lại tiếp tục vững chân để bước tiếp.
Vâng, cũng sắp bước qua năm 2021 rồi, có cái điều gì mà anh muốn nhắn nhủ lại cho chính mình của năm qua không?
Đối với tôi của cái năm 2021, thực ra thì nó là cái sự chiêm nghiệm về cuộc sống, về cuộc đời và về con người. Chính vì vậy mà một cái lời nhắn nhủ của tôi cho năm 2021 đó chính là tình yêu thương, cố gắng yêu thương được nhiều hơn, cố gắng sống đẹp hơn và cố gắng yêu đời được nhiều hơn. Thực ra thì cũng nói chung là dịch bệnh thì chúng ta không thể nói trước được. Cái vấn đề quan trọng trước mắt là sẽ phải cố gắng làm tốt công việc của mình và cố gắng là hoàn thành được cái mục tiêu đề ra càng sớm càng tốt. Thì nếu như mà mục tiêu đề ra tốt, các đồng nghiệp thực hiện tốt thì lúc đó chúng tôi mới về nhà.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hùng về những chia sẻ hôm nay. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện với bác sĩ Ngô Đức Hùng cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 30 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.